Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 1. Khi cái tát của Tự Ảnh giáng xuống mặt ta, lực đạo mạnh mẽ đến mức làm đầu ta nghiêng hẳn sang một bên. Ta chỉ cảm thấy khóe môi sưng lên, vị máu tanh sắt dì lan tràn khắp khoang miệng. Trong đầu bỗng chốc trống rỗng. Dưới đài, đám nam tử chen chúc, xôn xao chờ đón tú cầu. Tự Ảnh kéo ta lui vào một góc khuất, dường như không ai nhìn thấy cái tát ấy. Cho đến khi giọng nói của nàng vang lên bên tai ta, mang theo sự mỉa mai cay độc. Muội muội, ngươi nghĩ ta tin lời ngươi nói sao? Gương mặt nàng đỏ ửng lên vì giận, như thể ngọn lửa uất ức dồn nén bao năm nay cuối cùng cũng bùng phát. Ngươi bảo ta chọn tên thư sinh nghèo nàn ấy, ngươi nói hắn sau này sẽ phú quý vinh hoa. Những lời hoang đường như thế, người tự lừa mình được rồi. Ta ngước lên nhìn nàng. Nàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt. Bấy nhiêu năm qua, phụ thân ta đã đối xử tốt với ngươi và người mẹ đã khuất của ngươi chưa đủ sao? Ngươi muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Có hạ nhân nào trong phủ được hưởng những điều này? Nói thật nhé, phụ thân ta hẳn là hồ đồ lắm mới nhận ngươi làm nghĩa nữ. Ta không phản đối, ngươi liền thật sự xem mình là tiểu thư trong phủ, phải không? Lời lẽ của nàng mỗi lúc một cay nghiệt hơn. Nói thẳng ra với ngươi, từ ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã chán ghét ngươi. Đôi khi ta không khỏi nghi ngờ, liệu cái chết của mẫu thân ngươi có phải cũng do ngươi sắp đặt không? Ngươi muốn lợi dụng cái chết của bà ta để chiếm được lòng thương hại của phụ thân ta, để ngươi có thể trở thành nghĩa nữ, đúng không? Ta nhìn nàng với vẻ mặt càng lúc càng giận dữ, chợt như bừng tỉnh. Nàng nhiều năm qua cùng ta xưng tỉ gọi muội, hóa ra đều chỉ là một màn kịch khó nhọc. Ảnh nhi, đừng hồ đồ. Hầu gia nghe tiếng vội đến, đứng chắn giữa ta và nàng như một bức tường kiên cố. Yên lành không ném tú cầu, hai tỉ muội con gây gổ chuyện gì thế này? Hai chữ, muội muội, dường như chạm tới nỗi đau của Tự Ảnh. Nàng hét lên the thé. Nàng không phải muội muội của con. Phụ thân, người có biết nàng vừa nói gì không? Nàng muốn con chọn gã thư sinh nghèo nàn kia, lại còn bảo trong những người đó, hắn là tốt nhất. Con sớm đã biết, nàng vẫn luôn ghen ghét con, phải không? Nàng mong con xuất giá để sống cảnh nghèo khổ, phải không? Hảo muội muội, ngươi nói gì đi chứ? Hầu gia quay lại nhìn ta. Ta buông bàn tay đang che khóe miệng xuống, nhàn nhạt nói. Những gì ta thấy chính là như vậy. Gã thư sinh bần hàn ấy, sau này sẽ hưởng vinh hoa phú quý, sống đời an nhàn. Hầu gia tin tưởng lời ta không chút nghi ngờ, quay sang vỗ về Tự Ảnh. Muội muội con có thể nhìn thấy tương lai, tin lời nó, sẽ không sai đâu. Tự Ảnh hất tay ra, giọng đầy mỉa mai. Tin nàng. Con thật không hiểu nổi, phụ thân, vì sao người luôn tin nàng mà chẳng chịu nghe con nói một câu. Nếu nàng thật sự có thể dự đoán tương lai chính xác đến vậy, lẽ nào không biết tránh hung tìm cát? Mẫu thân nàng, vì sao lại chết sớm và thê thảm đến thế? Chát! Một cái tát vang dội rơi xuống mặt nàng, lần này là từ bàn tay của hầu gia. Sắc mặt hầu gia trầm xuống. Ảnh nhi, lời ngươi vừa nói là cái gì vậy? Tự Ảnh ôm mặt, kinh ngạc nhìn hầu gia, đôi mắt chợt đỏ hoe. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng lại như một cơn gió xoáy ngược, không ngừng vần vũ trong đầu ta. Hai. Ta lần đầu phát hiện bản thân có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai của người khác là vào năm ta lên 5 tuổi. Năm ấy, bệnh tình nguy kịch, ta đã nhìn thấy sinh phụ của mình sẽ đuổi ta ra khỏi nhà. Không ngoài dự đoán, chỉ vài ngày sau, ông quả thực bỏ ta ở nơi núi rừng hoang vu. Thậm chí còn đe dọa mẫu thân không được đi tìm. Mẫu thân không đành lòng, cuối cùng vẫn rời khỏi nhà, khập khiễng băng qua những con đường núi gập ghềnh, đến khi trời chạng vạng thì tìm được ta. Trong ánh sáng mờ mịt, bà ôm lấy ta vào lòng mà rơi nước mắt. Sau đó, mẫu thân tái giá, gả cho một người đồ tể. Ngày bà tái giá, ta nắm lấy tay bà, lắc đầu khuyên ngăn, nói rằng vợ trước của người đồ tể ấy không phải chết vì tai nạn. Mà là bị hắn đánh chết. Nhưng mẫu thân không nghe, chỉ xoa đầu ta, nhẹ giọng bảo. Hắn sẽ không đâu, nương thích hắn. 2 năm sau, ta bị đồ tể đánh gãy chân. Lúc ấy, mẫu thân mới chịu dẫn ta rời khỏi nhà hắn, từ đó ta mang tật ở chân. Sau này, mẫu thân lại tái giá một lần nữa, nhưng đáng tiếc người thư sinh ôn hòa bà lấy chẳng sống được bao lâu đã qua đời. Khi bà hoang mang không biết đi đâu, ta khuyên bà. Mẫu thân, đến Từ Phủ làm hạ nhân đi. Tương lai của người sẽ bình an, không lo thiếu thốn. Chỉ là, mẫu thân sau đó cũng qua đời. Sau khi bà mất, hầu gia thương ta bơ vơ không nơi nương tựa, hơn nữa từ lâu đã quý mến ta, liền nhận ta làm nghĩa nữ. Những năm qua, ông để ta trong phủ học chữ, đọc sách, làm bạn đọc cho tiểu thư Từ Ảnh. Mọi thứ ăn mặc, chỗ ở của ta so với nàng ấy chẳng có gì khác biệt. Cha, con có nói sai đâu. Người luôn miệng khen nàng tốt, nói nàng giúp đỡ phủ ta là ân nhân. Nhưng ân tình ở chỗ nào? Sao con chưa từng thấy? Người nói nàng có thể nghịch thiên cải mệnh. Nếu thực là như thế, vậy mẫu thân nàng tại sao lại chết? Con không tin. Rõ ràng chỉ là những lời mê hoặc, chỉ có cha hồ đồ mới tin nàng nói. Nói xong, nàng đỏ mắt, trừng ta một cái đầy hằn học rồi xoay người bỏ chạy. Hầu gia giận đến mức tay cũng run rẩy, quay lại nói với ta. Là ta đã chiều hư nó, giờ mới thành ra ngang ngược như vậy. Điệp nhi, con đừng để bụng. Ta hạ tay xuống, khẽ đáp. Hầu gia nói nặng rồi. Bao năm nay, hầu gia gọi ta là con gái, nhưng ta chưa bao giờ dám gọi ông một tiếng, cha. Cũng như việc Từ Ảnh gọi ta là muội muội, ta chỉ dám cung kính gọi nàng là tiểu thư. Như thế, đối với ta, đã là rất đủ rồi. Ta vốn dĩ cho rằng, chỉ là muốn chọn cho tiểu thư một vị hôn phu tốt nhất mà thôi. 4. Khi ta bước xuống bậc thềm, bất chợt một chiếc khăn tay màu xanh lam chìa ra trước mặt. Ta ngẩng đầu, liền thấy gã thư sinh bần hàn ấy. Người tuy áo quần tầm thường nhưng dáng vẻ lại thanh tú, giữa đôi mày có nét cười nhàn nhạt, ánh mắt điểm chút trêu chọc. Cô nương dù không nghĩ cho dung nhan của mình, có lẽ cũng nên nghĩ cho người qua đường. Đi đứng thế này, ban ngày cũng có thể dọa người sợ hãi đấy. Ta lặng nhìn hắn một lúc, rồi nhận lấy chiếc khăn tay. Đa tạ. Ta khẽ đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. 5. Chưa bước vào sân, tiếng ồn ào từ phòng của Từ Ảnh đã vọng ra. Một hoàn đang gõ cửa khẩn nài. Tiểu thư, người đã cả ngày chưa ăn gì rồi, ăn chút gì đi thôi. Lão gia và phu nhân lo lắng lắm. Giọng Từ Ảnh u uất, dường như nàng đang vùi mình trong chăn gối. Ta vừa ý dung ngọc rồi, ta thích hắn, không ăn, ta ăn không vô. Tiểu thư. Hóa ra, từ lúc trở về phủ, Từ Ảnh cứ khăng khăng làm loạn, đòi gả cho Dung Ngọc. Dung Ngọc vốn là công tử nhà danh gia vọng tộc, bên ngoài ôn nhu, nhã nhặn. Nguyên do là sáng nay, khi đứng trên khán đài, hầu gia nhìn thấy hắn hợp ý, đã định muốn gả ta cho hắn. Ta khẽ nhếch khóe môi. Từ Ảnh vẫn luôn không tin lời ta. Nàng không tin ta có thể nhìn thấy tương lai của người khác, cũng chẳng hay rằng ta còn có thể thấy cả quá khứ. Vị công tử kia, quá khứ của hắn, tuyệt nhiên không rực rỡ như bề ngoài. Khi ta thắp bước vào đại sảnh, nghe phu nhân đang trách móc hầu gia, giọng đầy bực dọc. Dù thế nào đi nữa, Hoa Điệp chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hầu. Ông nhận nó làm nghĩa nữ đã là quá phận, giờ còn vì nó mà khiến Ảnh Nhi bất mãn. Không phải chỉ là muốn dung mọc thôi sao? Chẳng lẽ Ảnh Nhi của chúng ta lại chỉ đáng chọn người mà Hoa Điệp không cần? Giờ cứ nhịn đói thế này, nếu tổn hại thân thể thì phải làm sao? Phu quân, ông cũng phải nghĩ kỹ đi. Hầu gia mím chặt môi. Nhưng sáng nay ta đã nói với Điệp Nhi, đã quyết định gả dung mọc cho nó, sao có thể thất hứa được? Bước chân của ta làm phu nhân chú ý, bà quay sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta. Về rồi à? Người xem Ảnh Nhi bây giờ thành ra thế nào rồi? Nếu còn chút lương tâm, cũng nên nhớ rằng hầu phủ này đã nuôi ngươi bao năm trời, vậy mà ngươi còn muốn tranh giành với chủ nhân của mình. Chưa chờ bà nói hết, ta đã ngắt lời. Tiểu thư thích dung ngọc, ta tất nhiên không dám tranh. Phu nhân nghe vậy, mừng rỡ đẩy hầu ra, vui mừng hô lên. Ảnh nhi, mau ra đây. Công tử Dung là của con rồi. Ta cúi đầu không nói, khẽ nhếch môi cười nhạt. Từ ảnh à, từ ảnh. Những gì nên nói, ta đã nói. Ân tình năm xưa, những năm qua, ta cũng đã trả đủ. Ta vốn định thay ngươi một lần nữa mà gánh lấy tương lai tăm tối kia. Nhưng nếu ngươi đã tự chọn con đường này, vậy thì, khi tương lai rơi vào đường cùng, cũng đừng oán trách ta. 6. Cuối cùng, Từ Ảnh cũng như ý nguyện, được gả cho Dung Ngọc. Ngày xuất giá, nàng sai ta đến hầu hạ trải chuốt. Nàng nhàn nhã vuốt ve mái tóc đen nhánh, thản nhiên nói. Muội đã nói thư sinh kia tương lai sẽ tốt, ta đã bảo với phụ thân để muội gả cho hắn. Như vậy chẳng phải sau này muội cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý sao? Giọng nói nàng dịu dàng, nhưng nét giễu cợt nơi khóe môi thì chưa từng biến mất. Ta chậm rãi chải gọn mái tóc dài cho nàng lần cuối, khẽ đáp. Tiểu thư có lòng rồi. Từ Ảnh bật cười khẽ, tiếng cười mang theo vẻ châm chọc. Nàng hẳn thấy rất hài lòng khi ta tự chịu quả đắng. Ta nhướng mày, nhẹ cười. Từ khi Từ Ảnh chọn Dung Ngọc, hầu gia cũng từng hỏi ta liệu có ai trong lòng hay không. Ta tùy ý đáp tên gã thư sinh kia. Hầu gia nghe xong, liền bảo. Ta đã sai người điều tra rồi. Thư sinh ấy tên là Lâm Phong Tước, gia cảnh tuy thanh bạch nhưng hiện giờ có chút. Ánh mắt do dự của hầu gia cho ta biết, ông muốn nói rằng nhà gã thư sinh kia khá nghèo. Ta chỉ cúi đầu tạ ơn. Hắn như vậy là được rồi.